Đế Bá, chương 988, xuất thủy khẩu 1, góc truyện audio.com, tốt đừng khoác lác nhớ kỹ cho ta, nếu không, không cần biết ngươi là người nào, coi như là thần hoàng vô địch ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lý Thất Dạ đánh gãy lão yêu thiết nghĩ, nói ra. Ha ha, nhất định, lão yêu thiết nghĩ bề bộn vỗ ngực cam đoan. Một hồi sau, Lý Thất Dạ lại đuổi theo Viên Thải Hà, mà lão yêu thiết nghĩ không cần phải nói cũng xung phong nhận việc ở phía trước vì bọn họ mở đường. Các ngươi đã nói những gì? Nhìn lão yêu thiết nghĩ trước mặt một cái, Viên Thải Hà đối với Lý Thất Dạ cười một tiếng, tiếu dung ấm nhàn điềm tĩnh thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Viên Thải Hà không tranh với người, tính tình của nàng điềm tĩnh hiền hòa, có một khỏa thiện lương chi tâm, nhưng mà cái này cũng không đại biểu nàng là đồ đần, tương phản, nàng là một người cực kỳ thông minh, người thông minh giống như nàng, muốn giấu giếm qua được đôi mắt của nàng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ bất quá nàng không cùng người so đo mà thôi. Tùy thiện tâm sự mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn lấy lão yêu thiết nghĩ trước mặt chỉ là nở nụ cười. Hắn không nói gì nữa, bất quá, không có chuyện gì có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. Viên Thải Hà điềm tĩnh cười một tiếng, không tiếp tục hỏi. Nàng cũng không phải là loại người nhiều chuyện này, cũng không phải là người nói nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy Viên Thải Hà, vì nàng nhẹ nhàng phủi phủi mái tóc khoác trên vai trước cười nói ra. Người thật đúng là một nữ hài tử mỹ lệ. Dạng động tác này nếu là người khác tới làm, lộ ra khinh bạc vô lễ, nhưng mà Lý Thất Dạ làm, lại là tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy. Nếu bàn về mỹ nữ, vậy liền thuộc dược quốc minh tiên tử. Viên Thải Hà vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, không nói gì nữa. Lý Thất Dạ cùng Viên Thải Hà, lão yêu thiết nghĩ rốt cục đi vào Thiên Phong Giang, khi bọn hắn đi vào Thiên Phong Giang xuất thủy khẩu, bọn hắn phát hiện đã có rất nhiều tu sĩ ở chỗ này chờ. Thiên Phong Hà, lại xưng Thiên Phong Giang, nó là một đầu đại giang xuyên qua toàn bộ Thiên Phong Sơn Mạch, đầu đại giang này cuồn cuộn đung đưa, vượt ngang mảnh Sơn Hà này mấy trăm vạn dặm. Thời điểm đứng ở Thiên Phong Giang xuất thủy khẩu, phóng nhãn nhìn lại, phía trước chính là vùng đất bằng phẳng, có nước xinh đẹp, có thể nói đây là xuất thủy chi địa thích hợp nhất của Long Ngưu. Còn có vị trí tốt, đi vào xuất thủy khẩu, lão yêu thiết nghĩ thở dài một hơi, nhìn quanh một cái, sau đó vì Lý Thất Dạ lựa chọn vị trí một có chút ưu thế. Thời điểm bọn người Lý Thất Dạ dàn xếp lại, nhìn quanh một cái, trước mắt phóng tầm mắt nhìn tới là đại giang hoàn toàn mờ mịt, lão yêu thiết nghĩ thở dài một hơi, cao hứng nói. Chúng ta tới rất kịp thời, Long Ngưu còn không có xuất thủy. Lý Thất Dạ ngắm hắn một cái, nói ra, ngươi cũng vì Long Ngưu tiên hoàng mà tới sao? Không, ta chỉ là nhìn xem náo nhiệt, lão yêu vội vàng cười bồi nói. Tiểu yêu nhìn viên tiên tử cùng công tử lộ ra thần uy, tiểu yêu ở bên cạnh trợ uy ủng hộ cho các ngươi. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cũng mặc kệ hắn lời này là thật hay giả, tiếp tục nhìn qua nước sông cuồn cuộn trước mắt. Long Ngưu chính là một loại hung thú, cũng có người nói là một loại thủy thú. Truyền thuyết, Long Ngưu chính là hậu đại của chân long cùng mãng ngưu, trên người có huyết thống chân long, cho nên được xưng là long. Góc truyện audio.com, Ngưu, trên thực tế, trên người Long Ngưu hiện tại trên cơ bản tìm không thấy huyết thống chân long. Cho dù là chân long huyết thống mỏng manh cũng rất khó tìm đến. Nếu như trên người một đầu Long Ngưu truyền thừa chân long huyết thống, dù là huyết thống này mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính, nhưng sau khi Long Ngưu này lớn lên đều sẽ trở thành hoàng giả bên trong Long Ngưu. Truyền thuyết, nếu Long Ngưu có được chân long huyết thống, coi như là chân long huyết thống rất mỏng manh, sau khi trở nên cường đại, liền có cơ hội phản tổ cuối cùng trở thành một đầu chân long hoặc là thần ngưu. Đương nhiên, hôm nay người tới nơi này cũng không phải là vì Long Ngưu chân long huyết thống, hoặc là vì Long Ngưu có được chân long huyết thống. Bởi vì mọi người đều biết coi như là bên trong 1.000 vạn đầu Long Ngưu cũng chưa chắc có thể ra một đầu Long Ngưu có được chân long huyết thống. Tu sĩ tới nơi này đều là hướng về phía Long Ngưu tiên hoàng mà đến, bởi vì Long Ngưu tiên hoàng giá cả cao đến dọa người, tiên hoàng phẩm chất cực tốt, thậm chí có thể bán được giá trên trời. Tiên hoàng, đơn giản một chút mà nói, liền là Ngưu hoàng. Đương nhiên, Long Ngưu Tiên Hoàng không phải Ngưu Hoàng bình thường có khả năng so sánh, nó có dược dụng cực tốt, có thể giải độc khử tà, phối hợp dược liệu khác luyện dược có hiệu quả càng bất khả tư nghị. Đương nhiên, không phải nói mỗi một đầu Long Ngưu đều có Tiên Hoàng, bên trong 1.000 đầu Long Ngưu chỉ sợ cũng khó có một đầu Long Ngưu sinh ra Tiên Hoàng. Chính là bởi vì như thế Tiên Hoàng mới có thể bán giá cả cực cao. Đương nhiên, Long Ngưu có Tiên Hoàng hay không, cái này nhất định phải cần dược sư kinh nghiệm phong phú mới có thể nhìn ra được. Dược sư trải qua coi màu sắc thần thái, lông bờm, sừng trâu mới có thể đánh giá ra một đầu Long Ngưu có tiên hoàng hay không. Muốn nhìn được một đầu long ngưu có tiên hoàng hay không, đó là sự tình trong nháy mắt, cho nên cái này cần kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dược sư tạo nghệ dược đạo rất cao mới có thể phán đoán được ra. Bởi vì dược sư tạo nghệ dược đạo càng cao đối dược tính càng mẫn cảm, thậm chí có thể nói, xem xét màu sắc của nó liền biết dược tính. Cũng chính vì vậy, cái này khiến rất nhiều tu sĩ thời điểm tới nơi này đều sẽ mang theo dược sư đến, hoặc là cùng dược sư hợp tác lấy long ngưu tiên hoàng. Tốc độ long ngưu rất nhanh, thời điểm nó vừa ra sông liền là tốc độ cực nhanh chạy tới, đồng thời, long ngưu cũng là hung thú rất cường đại, muốn bắt được một đầu long ngưu có tiên hoàng, bình thường mà nói không phải một người liền có thể hoàn thành. Lúc này, có không ít tu sĩ hướng bọn người Lý Thất Dạ nhìn đến, đương nhiên, tu sĩ nhìn về bên này cũng không phải là bởi vì Lý Thất Dạ có bao nhiêu xuất chúng, mà là bởi vì Viên Thải Hà. Viên Thải Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư, thậm chí là khách quý của đế thống tiên môn, nàng ở thạch dược giới có địa vị rất cao, cho nên, nhìn thấy Viên Thải Hà có không ít cường giả hoặc đại nhân vật hướng Viên Thải Hà chào hỏi. Đương nhiên, cường giả hoặc đại nhân vật ở đây đối với Lý Thất Dạ cũng không lưu ý thế nào, mặc dù nói tại thạch dược giới nhân tộc hiếm thấy, nhưng mà có Viên Thải Hà đứng ở bên cạnh hắn, cho dù ai cũng có thể dễ dàng không chú ý hắn. Kim báo hoàng tử cũng ở nơi đây, hắn mang theo một đám cường giả độc chiếm một đỉnh núi, địa thế cực kỳ có lợi. gocchuyenaudio.com, hắn nhìn thấy bọn người Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Lý Thất Dạ. Cách chương.